phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ do linh mục Gianco Bubano thực hiện qua các giọng đọc Tuyết Trang, Trương Hưng, Khánh Hồ, Hồng Vân, Thu Hoàng,
Dominic Thịnh
và Đỗ.
Chương 8, ngày thứ 8, thứ tư, mùng 1 tháng 7 năm 1981.
Chúng ta đến đây là ngày thứ 8 rồi, ngày 1 tháng 7 năm 1981. Các con còn gặp khó khăn gì nữa không?
Thưa cha, cũng đỡ khó khăn hơn. Ngày đó, chúng con bị mời đến trường. Chúng con và cả cha mẹ chúng con nữa.
Ai mời các con vậy?
Lại mấy vị trên bộ nội vụ chứ còn ai nữa.
Ủa, rồi tại sao họ lại mời cha mẹ các con?
Tại sao ấy à? Luôn luôn chỉ với một lý do là để làm cho cha mẹ chúng con sợ mà cấm chúng con đi đến Poprodo. Họ nói,
mấy người tác động quần chúng, con cái mấy ông bà sẽ bị đuổi ra khỏi trường học.
Và muôn ngàn điều khác, cha biết đấy, họ dùng đủ cách.
Còn các con thì sao?
Chúng con không đến trình diện. Lần nói đôi câu hôm qua kéo dài đến nửa đêm là quá đủ cho chúng con rồi.
Rồi cha mẹ các con thì sao?
Cha mẹ chúng con bênh vực chúng con tối đa. Thực ra không dễ gì.
Cha mẹ các con có yêu cầu các con hãy bỏ rơi tất cả chuyện này hay là...
Không đâu, cha mẹ chúng con không sợ gì cả. Chúng con cũng vậy, có Đức Bà nâng đỡ họ.
Vậy đến giờ thường lệ, các con vẫn đến Poprodo chứ?
Thưa không, đến xế chiều, có hai nhân viên của tòa thị chính đến nhà chúng con. Khi chúng con sắp sửa đi Poprodo, họ tống chúng con lên xe, đưa đi.
Họ đưa những ai đi?
Con, Ivanka và Marija. Họ bắt cả bé Jacob đi nữa. Nhưng mẹ em đã kéo được em ra khỏi xe.
Còn Ivan và Marjana?
Hai bạn ấy không có mặt lúc đó. Mọi người đều biết lý do tại sao hai nhân viên này đến đây.
Hai người này nói với chúng con những gì?
Họ nói là chúng con được gọi đến để bị chất vấn, rồi sau đó tất cả sẽ được đi uống nước giải khát. Họ bày đặt đủ chuyện, nhưng chắc chắn là họ biết việc họ làm.
Thế các con không từ chối đi sao?
Có chứ, nhưng mà làm gì được? Họ nói với chúng con. Họ có thể đưa chúng con đến nhà thờ, và những ai muốn cũng có thể đi đến đó được nữa.
Vậy họ đưa chúng con đến nhà thờ thật hả?
Vâng, nhưng là để chạy tiếp và đưa chúng con đến đằng kia, gần nhà bưu điện địa phương chúng con, đằng sau cái cầu.
Rồi sao nữa?
Thấy vậy, chúng con bắt đầu đập vào thành xe và họ phải đưa chúng con trở lại.
Trở lại đâu?
Gần nhà thờ đấy.
Cũng trong một cái xe đó à?
Cái đó... Chứ cái nào nữa?
Vậy họ đối xử với các con như thế nào?
Rất đàng hoàng, chỉ trừ việc họ lừa dối chúng con.
Có ai là người trong gia đình đi với các con không?
Thưa cha có, chị con, Jenka và anh của Ivanka, Mario.
Các người này làm gì?
Cha còn muốn họ làm gì nữa? Họ tìm cách chạy thoát.
Thế là cái ngày hôm đó... Các con không được thấy Đức Bà hả?
Thưa có chứ.
Ở đâu?
Ngay trong xe chứ đâu.
Trong xe?
Đúng, trong xe.
Trong xe? Làm thế nào? Xe đang chạy hay đứng?
Con không biết.
Sao con lại không biết?
Thưa không, lúc ấy đâu có thấy xe nữa.
Cha không hiểu.
Con chịu thôi. Nói như vậy đó, khi Đức Bà đến... Khi cả xe lẫn mọi cái khác đều biến đi.
Thú thật nha, cha vẫn không hiểu.
Cha nghe này, Nếu Đức Bà hiện ra trong phòng này, thì sẽ cũng như thế. Khi chúng con thấy Đức Bà, chúng con không thấy, cũng không cảm thấy cái gì khác nữa.
Vậy các con có cầu nguyện cho Đức Bà đến không?
Không, không. Trong hoàn cảnh như thế, ai mà dám mong Đức Bà đến?
Thế thì sao?
Nhưng Đức Bà vẫn hiện ra trước mặt chúng con như mọi khi, có thế thôi.
Vậy các con có ngạc nhiên và sợ hãi, hay là...
Chúng con không có thời gian để nghĩ ngợi gì cả.
Kể ra, cũng là chuyện kỳ lạ đấy.
Chà có lý, mấy người khác thì sợ hãi kinh khủng, còn con chẳng sợ gì cả.
Ai là người khác?
Marisa và Ivanka, hai bạn ấy sợ cứng người, vì vậy mà mấy người canh giữ chúng con coi mấy bạn ấy như là mấy mụ phù thủy.
Vậy Đức Bà ở lại với các con trong bao lâu?
Ở lại không lâu, người nói đôi chút với chúng con, người mỉm cười rồi lại biến đi.
Đức Bà nói gì với các con?
Không nói gì đặc biệt, chỉ bảo là đừng sợ. Đối với Đức Bà, điều quan trọng là bà tỏ cho chúng con thấy, người không quên chúng con. Đức Bà rất là tử tế.
Rồi sau đó?
Mấy người canh giữ chúng con mời chúng con đi uống nước giải khát, nhưng chúng con từ chối. Chúng con chỉ mong sao mau thoát khỏi họ. Thế là họ đưa chúng con đến gần nhà thờ. Xong rồi, họ bỏ đi.
Vậy còn các con?
Chúng con vào nhà thờ, rồi vào nhà xứ, sau đó về nhà chúng con.
Thế là Ivan, Mirjana và bé Jacob không có ở với các con lúc đó hả?
Không.
Mấy đứa này có đi Poprado để gặp Đức Bà không?
Theo con biết, các bạn này không đi, và lại các bạn rất bối rối về tất cả chuyện này.
Vậy là mấy đứa đó không gặp Đức Bà?
Con nghĩ là có. Sau này Ivan có nói là bạn ấy có thấy Đức Bà.
Con chưa bao giờ thuật lại các chi tiết này cho cha nghe.
Người ta không thể nghĩ đến tất cả mọi chuyện được.
Vậy rồi sau đó?
Tối đến, chúng con mới về đến nhà.
Vậy còn dân chúng thì sao?
Tội nghiệp họ quá. Họ chờ đợi và cầu nguyện tại Pablo. Rồi họ trở về nhà, chứ còn biết làm gì khác.
Vậy là hai ngày liên tiếp, cả Đức Bà và cả các con cái người không đến Port Rodo. Tuy vậy, dân chúng vẫn không nản lòng.
Thưa không, dân chúng thật là lạ lùng, một khi họ đã tìm được Đức Bà.
Chương 9. Chân dung Đức Bà.
Nghe này Vika, chúng ta đã nói rất nhiều về Đức Bà, nhưng con chưa nói cho cha biết Đức Bà trông như thế nào.
Thế này, người có dáng vẻ một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, chạc 20 tuổi, mình mặc áo dài, đầu đội khăn trùm đầu, đôi mắt xanh, những lọn tóc đen hơi rợn sóng, má thắm môi hồng, khuôn mặt trái xoan.
Đôi mắt của Đức Bà bao giờ cũng xanh hả?
Vâng ạ.
Con có thích mắt xanh không?
Cái đó không quan trọng, nhưng con thích đôi mắt của người.
Làm sao con biết được? là đức bà có mái tóc đen và như con nói là hơi giỡn sóng.
Vì luôn có một lọn tóc đen lòi ra ngoài khăn trùm đầu.
Rồi còn có gì nữa không? Nữ trang hoặc...
quan đầu, một triều thiên 12 ngôi sao.
Có đúng là luôn 12 không?
Cần gì đến, con có cảm tưởng luôn luôn là như thế.
Vậy còn đôi chân? Con chưa nói đôi chân của đức bà như thế nào?
Con chưa bao giờ thấy chân của đức bà. Chiều dài áo luôn phủ lấy đôi chân của người.
Vậy khi đức bà bước đi thì thế nào?
Nhưng đức bà đâu có bao giờ bước đi.
Nhưng thế thì làm thế nào đức bà đến và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác?
Con đã nói với cha là đức bà không bao giờ đi, bà rời chỗ, có thế thôi.
Vóc dáng của người cao thấp như thế nào?
Vóc dáng người tầm thước cao hơn con một chút, có lẽ bằng cỡ Avanka hiện giờ.
Đức bà có thật đẹp như con nói không?
Những gì chúng con nói, nó không ăn nhầm vào đâu hết. Phải thấy đức bà rồi sẽ biết. Cha của con ơi, đó không phải là sắc đẹp thông thường. Khác lắm, khác lắm. Không, con không thể diễn tả được.
Cha là cũng giống như bức tượng mới đặt trong nhà thờ Mễ Du đó, phải không?
Bức tượng ấy à?
Con kể cho cha là đôi khi đức bà cũng mặc chiếc áo khác thường.
Đúng vậy, về màu sắc có đổi. Thỉnh thoảng chứ không thường khi. Đức bà mặc áo màu vàng óng, nhưng kiểu áo thì vẫn vậy.
Nhưng tại sao đức bà ăn mặc sang trọng như vậy?
Con làm sao biết được, cha đừng hỏi con.
Và cái bộ áo đặc biệt đó, người mặc vào dịp nào?
Vào các ngày lễ lớn.
Lễ nào?
Một lần vào cuối tháng 3.
Chắc đó là ngày lễ truyền tin.
Con không biết, đức bà có nói cho chúng con đôi chút về ngày lễ đó, nhưng con quên rồi. Cha đừng xứ con nói càng nữa.
Hôm đó chúng ta mừng lễ thiên thần truyền tin cho rất thánh nữ trinh như thế này. Thánh thần sẽ đến trên bà, và con thiên chúa đã xuống thế làm người.
Con có nghĩ về đó, nhưng con không chắc mấy, và như vậy, đức bà có lý do để vui mừng.
Đức bà vui mừng hả?
Chưa bao giờ con thấy người vui mừng đến thế, và ở lễ Noel cũng vậy nữa, đức bà vui mừng đến hầu như muốn nhảy múa lên.
Chương 10. Tuyển chọn thị nhân.
Này Vika, nghe đây, có một vấn đề không được sáng tỏ. Tại sao đức bà chọn các con, 6 đứa để làm thị nhân cho người?
À, đúng, cha đã trêu chọc con rồi đấy. Thế thì con nói lại cha nghe. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, trừ ra đức bà. Từ hồi đầu, chúng con có hỏi đức bà trước mặt mọi người là tại sao người chọn chúng con. Người đáp,
đó là chuyện của ta, ta không tìm người tốt nhất.
Có lẽ cả những người thông minh nhất cũng không.
Cũng không luôn.
Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói trong thư 1 Corinto 1, Thiên Chúa, đức bà cũng vậy. chọn những điều thế gian coi là điên rồ để bêu nhuốc hạng khôn ngoan, và chọn những gì thế gian coi là hèn yếu để hạ nhục kẻ hùng mạnh. Con miễn chấp cho cha vì đã nói lên điều đó.
Không đâu, con không xấu hổ đâu. Đối với con, đây là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúa và Đức Bà đã chọn con giữa đám người tầm thường, và con biết Đức Bà không chọn người tốt nhất hoặc xấu nhất.
Vậy là tùy may rủi hả?
Đức Bà không để cho điều gì xảy ra vì may rủi đâu. Người có lý do của người, và không buộc phải nói cho chúng ta. Nhưng con không biết vì sao người tuyển chọn chúng con. Con nghĩ là sẽ có một ngày điều đó có lẽ sẽ sáng tỏ cho cha và cho chúng con.
Có lẽ Đức Bà chọn các con vì các con khác biệt nhau về tuổi tác, về tính tình trắng. Như vậy các con sẽ dễ điều động hơn để thi hành các dự định của Đức Bà.
Thế hả? Con không biết điều đó.
Nhưng khi các con hỏi tại sao Đức Bà lại chọn các con, thì Đức Bà trả lời như thế nào?
Đức Bà trả lời ngay.
Hỡi các tiên thần của ta, các con phật ý về việc tuyển chọn này lắm phải không?
Và các con không phật ý chứ?
Không đâu, ai mà chẳng muốn gặp và nói chuyện với Đức Bà.
Nhưng cái chuyện được chọn đó đã gây cho các con đủ thứ vấn đề rắc rối và khổ sở. Cả mấy ông cha phan sinh và lính tráng đó cứ liên tục hành hạ bằng mọi cách, nghi kỵ và dọa dẫm các con.
Đúng vậy, không ai biết được tất cả những đau khổ chúng con đã phải chịu, và những đau khổ chúng con sẽ còn phải chịu nữa. Chỉ một mình Đức Bà biết mà thôi, và chúng con có lẽ cũng biết điều đó một ít, nhưng được gặp Đức Bà là một phần thưởng quý giá, đền bù mọi nỗi khổ đau. Cả điều này nữa cũng không ai hiểu được, nhưng con hiểu, và thế là đủ cho con rồi.
Con tự biện hộ cũng khá đó, Vika.
Con biện hộ cái gì?
Những cái bẫy mà cha đã đặt ra thử con.
Nhưng mà những cái bẫy nào mới được? Con chỉ nói điều con nghĩ và con biết, rồi sau đó cha muốn nói hay muốn nghĩ gì tùy cha.
À, thôi đồng ý. Nhưng tại sao Đức Bà lại chọn bé Jacob?
Con không biết, và không ai hiểu em đó cho thật. Có một hôm, trong mấy ngày đầu, Đức Bà bảo chúng con.
Các con có thể ra về, nhưng bé Jacob hãy ở lại với ta.
Jacob, đó là một bé trai khác thường. Chỉ mình Đức Bà biết em.
Đức Bà nói gì với Jacob trong dịp đó?
Không ai biết được, và có lẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Em ấy không để cho người ta đoán được các bí mật của em.
Thế ngay cả con, một người có trách nhiệm cách nào đó với Jacob, cũng không được em tỏ lộ gì hết hả?
Em không hề lộ một lời nào. Tuy nhiên, chắc chắn là Đức Bà có nói với Jacob điều gì quan trọng đấy. Jacob là như thế đấy.
Cho cha hỏi thăm một lần nữa nha. Theo con, tại sao Đức Bà chọn con và Jacob?
Con đâu có biết. Đức Bà có những lý do riêng của Đức Bà. Jacob là đứa trẻ nhất, và con lớn tuổi nhất trong nhóm. Mùa thu năm 1981, năm đầu tiên của cuộc hiện ra, khi mấy bạn khác bắt đầu tản mát đi nơi nọ nơi kia, Đức Bà có nói với con rõ ràng,
hãy ở lại đây với Jacob.
Và con đã ở lại. Đức Bà biết rõ việc người làm.
Cho hỏi thêm một chuyện này nữa. Đức Bà có biết tên các con không?
Ngay ngày đầu tiên, Đức Bà đã gọi chúng con bằng chính tên của mỗi đứa.
Con, Đức Bà gọi tên con ngay rồi à?
Nhất định rồi, gọi đến cả trăm lần ấy.
Vậy Đức Bà gọi là Vida hay là Vika?
Tùy lúc, có khi người gọi con Vida, có khi người gọi con Vika.
Chương 11 Hòa bình. Hòa bình, chỉ có hòa bình thôi. Thứ Tư, ngày 19 tháng 11, 2008.
Con còn nhớ không Vít Ca? Trong lần nói chuyện về ngày thứ ba của cuộc hiện ra, chúng ta có nói về những gì đã xảy đến cho Marija không?
À có, khi chúng con từ giã đất bà, bạn Marija đã lật đật rời xa chúng con. Rồi khi đến gần một cái ao lớn.
Ao nào vậy?
Cái ao trong thung lũng dưới chân đồi ấy. Khi vừa tới đó, có một cái gì như lôi kéo và đẩy Marija qua một bên lối đi. Và tại đó, Đức Bà hiện ra cho Marija. Đức Trinh Nữ rất buồn. Marija nói với chúng con như vậy. Đức Bà cầm trong tay một cây thánh vá lớn và vừa nói vừa khóc.
Hòa bình, chỉ có hòa bình thôi.
Và lúc đó chúng con tới nơi, chúng con cứ tưởng bạn ấy khó ở trong mình. Marija không giải thích cho chúng con được. Cho nên ngay lúc đó chúng con không hiểu.
Còn về sau?
Sau đó chúng con đỡ hai bên cánh tay của bạn và chúng con tiếp tục đi về làng.
Marija có bước đi được không?
Có, nhưng hơi khó. Trên đường bạn hồi sức một chút và cuối cùng chúng con cũng về tới nhà.
Đúng vậy, nhưng con chưa nói điểm chính cho cha.
Là cái gì? Con không nhớ.
Marija đã nhấn mạnh rằng đó là một thời điểm quan trọng. Con đừng quên, chính lúc ấy Đức Bà thông truyền điểm chính yếu của sứ điệp của người. Đức Bà cho một cái dấu bằng một cây thánh giá lớn màu sẫm, không phải màu đen như nhiều người nói. Đức Bà lặp đi lặp lại như con đã nói.
Hòa bình, chỉ có hòa bình.
Sau đó Đức Bà vừa khóc vừa lặp lại hai lần.
Cần phải thiết lập lại an hòa giữa Thiên Chúa và con người, giữa loài người với nhau nữa.
Đó là tất cả những gì Đức Bà muốn nói khi đến giữa chúng ta. Những gì còn lại, việc cầu nguyện, ăn chay, đền tội, chỉ là những phương thế để lãnh được hòa bình đó.
À, bây giờ con cũng mới nhớ lại. Con không có bộ óc thông minh của cha và mức văn hóa của cha.
Nhưng với ca này, cái kết luận ấy không phải do cha. Chính Marija đã kể cho cha nghe điều đó hai lần. Vai trò đích thực của Đức Bà là làm cho con người giao hòa lại với Thiên Chúa của mình.
Cũng kỳ lạ là Marija không cách công nói những điều ấy lớn hơn một chút, nhấn mạnh hơn một chút để mọi người được biết điều quan trọng ấy.
Thì con biết Marija rồi đó. Không chừng bạn ấy cũng không hiểu hết tầm quan trọng của các lời đó. Nhưng bạn ấy đã lặp lại những lời đó ở nơi nào cần. Đã bao lần những lời ấy đã được nêu ra trong thánh lễ.
Thank you.
Chương 12. Bảy kinh lạy cha. Thứ tư ngày 19 tháng 11, 2008.
Nghe đây Vicka, cứ mỗi lần người ta nói đến sự kiện Mễ Du, thì có nhiều người hỏi, mấy trẻ thị nhân đó, chúng làm gì suốt thời gian ở với Đức Bà vậy? Chung chung thì người ta trả lời, bọn trẻ hát, đọc kinh, đặt câu hỏi với Đức Bà. Có lẽ quá nhiều đó. Về chuyện đọc kinh, thì chỉ có bảy kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, bảy kinh sáng danh, và một kinh tinh kính. Về chuyện này không có gì rõ ràng cho lắm. Trước tiên, vào lúc nào các con bắt đầu đọc bảy kinh lạy cha trước mặt Đức Bà và với Đức Bà?
Cha đã hỏi con câu đó rồi, và theo ý con, không ai biết được đích xác lúc nào bắt đầu đọc kinh ấy.
Có người ghi là các con bắt đầu đọc các kinh đó vào ngày hiện ra thứ hai, ngày 25 tháng 6, 1981.
Con biết chắc là không phải ngày đó. Ngày đó là cuộc gặp gỡ đích thực, lần đầu tiên của chúng con với Đức Bà. Hôm đó, chúng con vì quá cảm động và sợ hãi nên quên hết mọi sự.
Tuy vậy, các con vẫn đọc một kinh chứ?
Dạ đúng. Chúng con có đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh. Chúng con không biết gì khác. Nhưng đọc bao nhiêu kinh thì chẳng ai biết được.
Người ta nói là chính bà của Mojana gợi ý bảo đọc kinh.
Có lẽ, nhưng không chắc. Chúng con có hỏi các phụ nữ trong làng là cần phải đọc kinh gì khi Đức Bà hiện đến. Hầu hết trả lời với chúng con là đọc bảy kinh lạy cha. Vài người khuyên đọc kinh Mân Côi, nhưng khi ở trên đồi Pobodo, giữa đám đông, làm sao mà lần hạt Mân Côi được? Thường thường, các việc diễn tiến như sau. Chúng con bắt đầu đọc kinh, Đức Bà hiện đến. Sau đó là các câu hỏi và trao đổi. Còn biết có nhiều lần, chúng con đã đọc xong bảy kinh lạy cha trước khi Đức Bà hiện đến. Chúng con tiếp tục đọc kinh và Đức Bà hiện đến. Sau khi đã thử lòng chúng con đã mò mẫm một thời gian khá lâu.
Nhưng mà viết ca này, người ta vẫn nói, chính Đức Bà bảo các con đọc bảy kinh lạy cha đó.
Đức Bà có nói, nhưng là sau này cơ.
Khi nào?
Con không biết đích xác, có lẽ 5 hay 6 ngày sau. Nhưng thật sự, con không biết. Cái đó có quan trọng gì đâu.
Vậy Đức Bà chỉ dặn riêng các con là những thị nhân phải đọc kinh này hay...
Cả cho dân chúng nữa. Lời dặn bảo này là cho dân chúng hơn là cho chúng con.
Đức Bà có bảo phải đọc kinh này với ý chỉ nào không?
Thưa cha, có đọc kinh này để cầu nguyện cho bệnh nhân và cho hòa bình thế giới. Nhưng Đức Bà không ban phấn thị cụ thể. Đến tháng 7 năm 1981, chúng con mới bắt đầu đọc đều đặn bảy kinh lạy cha trong nhà thờ.
Các con bắt đầu đích xác khi nào?
Con không biết chính xác. Nếu con không nhầm, thì khoảng 10 ngày sau lần hiện ra thứ nhất, chúng con đã gặp Đức Bà ở Pobodo trước. Rồi sau đó chúng con đến nhà thờ và đọc chung với dân chúng bảy kinh lạy cha.
Vicka, con có trí nhớ tốt đó. Cha có nghe bằng cassette và cha nhận ra là đúng ngày 2 tháng 7, 81 là ngày đầu tiên các con đọc bảy kinh lạy cha trong nhà thờ sau thánh lễ. Nhưng các con không đọc hàng ngày. Trong băng ghi âm ngày 10 tháng 7, 81, linh mục báo trước cho người đang tham dự thánh lễ biết rõ là các con, các thị nhân không có mặt ở đấy và sẽ không đến. Hôm ấy các con trốn trong nhà xứ, con đã biết tại sao?
Vâng, ngày đó chúng con được thấy Đức Bà trong nhà xứ.
Được rồi, nhưng chúng ta trở lui một chút để giải quyết một điểm hóc búa.
Nhưng cha đừng bận tâm, có ai có thể giải quyết hết mọi sự đâu.
Tuy vậy, chúng ta cứ cố thử. Người ta tố cáo các con đã đưa những câu trả lời không ăn khớp với nhau về một câu hỏi liên quan đến bảy kinh lạy cha.
Câu trả lời nào, thưa cha?
Một người trong các con đã trả lời.
Đó là do bà nội dạy đọc kinh như thế.
Một đứa khác.
Kinh đó là một truyền thống trong xứ sở chúng tôi.
Một đứa nữa nói.
Chính Đức Bà bảo chúng con đọc kinh đó.
Nhưng đâu là vấn đề mới được chứ?
Trong ba cái câu trả lời đó, câu nào là chính xác?
Thưa cha, cả ba.
Thế nào?
Đơn giản thôi. Thật sự là các phụ nữ trong làng. Trong số đó có một bà nội. Có bảo chúng con đọc bảy kinh lạy cha. Và thật sự, trong xứ sở chúng con, nhất là vào mùa đông, người ta đọc kinh đó chung với nhau, mà cũng rất thật nữa là Đức Bà có bảo chúng con đọc kinh đó. Người còn dạy đọc thêm kinh Tin Kính. Vậy thử hỏi, sai ở chỗ nào? Đâu là điều không thể giải thích? Con thấy là bà nội con vẫn thường đọc bảy kinh lạy cha hàng ngày, trước khi có sự kiện hiện ra.
Nhưng các con đã đưa ra ba câu trả lời, không ăn khớp với nhau, cho nên đâu có giải thích gì được.
Có chứ, mỗi người nói sự thật của mình, nhưng một cách bất toàn. Một linh mục ở Vinkosi đã giúp chúng con hiểu rõ vấn đề, nên từ đó con không còn thắc mắc gì nữa.
Thôi được rồi, Vika, đó là lời cầu nguyện quen thuộc của chúng ta. Người ta cũng đọc kinh đó ở trong nhà của cha. Lời kinh thường nhật đó đã được ấn định theo một con số nói trong sách kinh thánh. Có thế thôi.
Con chẳng biết gì về việc quy chiếu, về sách kinh thánh ấy cả. Con chỉ biết một điều, là Đức Bà đã dặn chúng con đọc kinh đó.
Còn một chuyện bị bàn cãi nữa. Hồi đầu, tại sao các con không đi dự lễ ban chiều?
Có gì lạ đâu, có ai mời chúng con đến dự lễ đâu. Và lại, vào lúc đó, Đức Bà hiện ra với chúng con tại Hobardo trước tiên, rồi sau đó mới hiện ra trong làng. Chúng con đi lễ ngày Chủ nhật, còn những ngày trong tuần, thì khi nào các công việc cho phép.
Với ca này, thánh lễ là việc thánh thiêng, đó là việc cao cả nhất trong khắp vũ trụ.
Con biết chứ, con đã từng nghe nói đến điều này, hàng ngàn lần trong nhà thờ. Cho dù lối sống của chúng con không phù hợp, Đức Bà cũng có nói điều đó nữa. Đức Bà đã nói với một người trong chúng con là,
nếu người ta không tham dự thánh lễ cách xứng đáng, tốt hơn là đừng nên đi lễ.
Vậy Đức Bà có thúc giục các con đi lễ không?
Ban đầu thì không, sau này thì có. Vài lần, Đức Bà bảo chúng con phải nhanh lên, kẻo không thì bị trễ. Đức Bà biết mình phải làm gì.
Bắt đầu là lúc nào, các con đi lễ đều đặn?
Từ khi Đức Bà hiện ra tại nhà thờ.
Tức là từ...
khoảng 15 tháng 2. Năm 1982.
Đúng vậy. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Tôi đã thấy Đức Chinh Nữ nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Đoàn con
này
hướng vui cùng ca mừng mẹ vinh hiền, mẹ nhân ái là vinh quang thiên đình ngàn đời, là mang chuyên muôn ân xuống cho mọi người khắp mọi nơi. Mẹ đẹp như đóa hoa hồng tỏa ngàn hương, mẹ như ánh sao mai soi lối cho trần gian, mẹ là như giữa thiên đình mở rộng luôn. Đoàn con đến nương thân mẹ chớ che đèn con, này đoàn con hướng vui cùng ra mừng mẹ vinh hiền, mẹ nhân ái là vinh quang thiên đình ngàn đời, là mang duyên muôn ân xuống cho mọi người khắp mọi nơi. Mẹ ủi an những tâm hồn nặng sầu đau, mẹ lên chốn nương thân cho hết những tội nhân, mẹ cầu cho giáo dân được vững niềm, mẹ vinh sáng cao quang như ánh trăng chiều. Đoàn con hướng vui cùng ca mừng mẹ vinh hiền, mẹ nhân ái là vinh quang thiên đình ngàn đời, là mang chuyên muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi. Mẹ đồng công cứu nhân loại khỏi truy xa, mẹ ban phát muôn ơn cho những ai thành công, này đoàn con trước ngày mẹ cùng hòa ca ngợi khen đức chinh vương lòng mến thương hải hà. Này đoàn con sướng vui cùng ca mừng mẹ vinh hiền, mẹ nhân ái là vinh quang thiên đình ngàn đời, là mang duyên muôn ân xuống cho mọi người khắp mọi nơi.